A-di-đà. Chúng ta hôm qua nghe tôi nói về cái ý chính của kinh là khuyến mình phát nguyện sinh về nước cực lạc. Và cái kết thúc của ngày hôm qua đó là chúng ta phải tin. Tin này là tin gì đây? Thì là tin vào cực lạc thế giới, thực ra là tin vào lời của Phật Thích Ca, và tin vào cái lời của coi như mười phương Phật. Nói là mình phải tin. Thành ra đó là một phần nữa quan trọng nữa ở trong kinh A Di Đà, là khuyến tín mười phương chư Phật Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên mình tin. Thế thì nếu mà mình nhìn theo cái Phật pháp mà theo cái hướng của Thanh Văn, là cái sự tu tập của chúng ta, cái căn bản là cái hành động mình lìa bỏ cái cuộc đời này, gọi là xuất gia, lìa bỏ cái đời sống này, làm sao mà lìa bỏ nó được vào đến trong tâm tưởng của mình thì coi như mình thành công. Cái cách Đức Phật có bày cho mình cách thức, thứ nhất là cái lìa bỏ cái đời sống này qua cái hình tướng, qua cái đời nếp sống sinh hoạt của mình kêu là xuất gia. Thì Đức Phật mới lập ra cái pháp xuất gia đặc biệt của đạo Phật. Cái pháp đó nó sẽ giữ mình tách lìa khỏi đời sống này và giữ mình đi theo đúng cái hướng, cái chỗ xuất gia viên mãn ở trong tâm. Rồi sau đó khi mà vào trong cái pháp xuất gia rồi thì chúng ta mới bắt đầu ở yên trong đó bằng cách trụ vào giới. Trụ vào trong giới thì nó coi như cái đời sống xuất gia không bao giờ nó bị tan rã, nó bị mất đi. Trụ vào trong giới như vậy, giữ vững cái sinh hoạt xuất gia đó, rồi chúng ta mới bắt đầu có được cái trợ duyên, cái công đức của giới, cái sự trợ duyên của giới đó, để giúp cho mình ngồi yên mà tu tập. Bởi vì trong cái giới của Phật là nó bao gồm cái sự sinh hoạt, sự sống. Trong đó cái sống thân mạng của mình là khất thực. Bảo vệ cái thân mạng của mình là bằng ba y, một bình bát. Cái sự sống của mình được bảo vệ cái mức độ không thành xa xỉ, xa hoa, không có vượt khỏi cái xuất gia, rơi lại vào thế tục, mà cái sự mà sống rất trí túc thiểu dục. Đôi khi nếu mà đủ sức thì mình có thể sống ở nơi mồ mà, nơi đất trống, đó là nơi cư ngụ. Còn nếu không nữa, mình sống dưới gốc cây. Sống dưới gốc cây. Thành ra mình cứ thấy là ba y bình bát, đi khất thực, sống dưới gốc cây. Nếu mà có mệt mỏi, có kêu như là trong đạo Phật mệt mỏi là bắt đầu vào cái chỗ bệnh, được gọi như là bệnh. Những cái đòi hỏi của thể xác mình, như ngủ, như ăn một cái cách ngon hay là một cái cách no này nọ, nghĩa là nó đi vào cái chỗ quá mức hưởng rồi đó. Nó có thể bước vào cái chỗ hưởng, nó đều được coi là những cái đòi hỏi, nó được coi là bệnh. Thành ra đáp ứng lại những cái bệnh đó, tức là cái ăn của mình là đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy vừa đủ. Nhưng bây giờ nếu mà nó đòi hỏi thêm á, thì lúc bây giờ mình vừa phải. Nó có đòi hỏi mà nó nếu không đáp ứng lại, nó có thể nó mệt mỏi. Thì lúc giờ đều kêu nó là bệnh hết, chứ chưa vào đúng nghĩa là bệnh đâu. Đói khát này nọ gì gì đó là coi như bệnh. Thì lúc đó mình vừa phải. Nó thèm ngọt. Nó thèm ngọt thì mình ăn mấy cái trái cây ngọt đó, mà nó rớt ở dưới đất đó. Nó rớt ở dưới đất, nó bị chim mổ, nó bị hư mất này, hư mất kia. Thì lấy chút ngọt của nó. Đó là nó đại khái nó vậy. Thành ra kêu cái đó như là thuốc mục nát. Gọi nó như là thuốc mục nát. Thì nó đáp lại phần nào cái đòi hỏi bên trong mình. Mà vừa đủ cái mức thôi. Không có đi vào cái hưởng thụ. Thì đó là cái căn bản tri túc thiểu dục và tất cả cái sống như vậy đó. Về ăn, uống, ở, quần áo. Thì nó thuộc về giới luật. Nếu mà mình trụ được trong cái giới luật đó thì mình theo đời sống xuất gia. Ở trong cái giới luật, trong cái đời sống xuất gia như vậy, mình sẽ thấy ngay là khi mà mình sống như vậy, mình sẽ không có lo cái cuộc sống này nữa. Nó rất dễ nuôi, dễ vô cùng. Dễ nuôi nó ghê lắm, mà không có tốn kém gì hết. Đi xin ai cho gì ăn nấy. Áo nhiều khi lượm mấy mảnh vải rách rưới ta bỏ đi rồi ráp nó lại thành áo nữa. Thành ra có thể nói là mình rất dễ nuôi, và đồng thời mình không có làm thành một sự tốn kém cho bất cứ ai. Đồng thời nữa mình không còn phải lo một cái gì nữa hết. Cái cuộc sống của mình ấy, một ngày đi khất thực ăn rồi là xong á. Ba y, lâu lâu nó rách thì vá nó lại là cũng xong. Lâu lâu nó sờn nhiều thì đi tìm mảnh vải khác đắp lên. Thành ra vậy thôi. Rồi một bình bát thôi, cơm ngàn nhà. Một bình bát mà cơm ngàn nhà thì ăn sao cho hết. Thế cho nên dễ nuôi, dễ sống mà như vậy. Trong một ngày của mình ăn xong rồi á, nó rảnh chi ơi là nó rảnh. Nó rảnh ở bên ngoài mà nó rảnh rỗi vào đến tận trong tâm mình á. Cho nên lúc đó mình mới dùng hết cái thời gian và cái năng lực đó. Mình coi lại, mình nhìn lại. Nếu mà mình thấy tâm mình nó động, nó không ngồi yên, nó buồn, nó chán, thì mình hãy giải quyết cái đó. Mình hãy giải quyết cái đó. Cái đó là tất cả những cái tập khí phiền não nhiều đời nhiều kiếp, những cái khát ái ấy, những cái tham vọng nhiều đời nhiều kiếp, nó thúc giục, nó đòi hỏi. Cái đó nó đi tìm những cái sắc thanh hương vị xúc pháp để nó hưởng thụ. Cho nên nó mới thấy rằng là cái giờ không ngồi không nó chán. Thành ra mình sẽ không ngồi không, mà mình ngồi đó mà để kéo hết cái chán nó ra, rửa sạch nó đi, cho nó tiêu tán đi hết. Thì tự nhiên là an lạc và thanh tịnh xuất hiện. Thành ra sau khi mình đã lìa khỏi cái cuộc đời này bằng đường xuất gia rồi, thì nó còn lại cái bên trong của mình, những cái tham sân si ở bên trong của mình nhiều đời nhiều kiếp á. Ở đây mình mới không có bị một cái áp lực nào trong đời sống nó áp lực lên mình nữa. Mình mới có đầy đủ cái năng lực và sự rảnh rang của mình á. Và mình lọc cái bên trong, tẩy rửa tất cả những cái bên trong đi. Thì là nó đến cứu cánh thôi. Cứu cánh của một người xuất gia. Một người xuất gia đã làm xong cái công việc xuất gia của mình khi nào mình rửa sạch hết cái tâm của mình. Khỏi tất cả những cái tủy miên phiền não, cái động trong tâm của mình như vậy. Bây giờ bên ngoài không có thể làm mình động được nữa, bởi vì mình quá dễ sống rồi. Giờ nó chỉ còn bên trong thôi. Đấy. Mà những cái nhớ, cái khát, cái tiếc, cái nuối, cái tưởng, tất cả những cái đó mình sẽ có một phương pháp của Đức Phật là thiền quán, chỉ quán. Quán sát, dùng cái pháp Phật quán sát tẩy rửa, nó sạch hết bên trong của mình đi. Thì là đắc đạo, tức là đắc thánh quả. Thì cái con đường xuất gia bên Thanh Văn nó như vậy. Mình cũng để ý, mình đi đường, mình thấy có một con người ngồi bên lề đường dưới một gốc cây rất là yên tĩnh, mặc cái quần áo rách rưới chẳng hạn vậy, đúng cái bộ đồ cà sa của người tu hành á, thì tự nhiên mình nhìn thấy mình cũng có thấy gì là lạ lùng. Mình có thể thấy là sao mà người mà lại bỏ hết cái vui của đời sống như vậy. Vui đời vui lắm chứ, nhưng mà mình bảo là người nó dám bỏ vậy thì mình cũng kính phục. Và lắm lúc mình cũng thấy cái người nó, cái đời sống nó, cái người nó hấp dẫn mình. Nếu mà thực sự mình gặp một cái vị mà họ xuất gia một cách thanh tịnh, họ trì giới một cách thanh tịnh, đạo hạnh của họ nó thanh tịnh, tức là họ tu tập cái tẩy rửa thân mình bằng cái chính pháp, lắm lúc mình đang ham vui mình muốn bỏ mình theo nữa. Thành ra cái pháp của bên Thanh Văn đó, không bao giờ có cái nghĩa là khó tin hết đó. Nó chỉ có đôi khi mình chỉ nói mình phục, nhưng mà tại mình còn ham hưởng, thành ra mình cũng theo. Chứ mình ít có mà mình nói là sao khó mà tin nổi. Đó. Mình chỉ không tin là mình thấy có một anh bạn của mình, anh còn ham hưởng hơn mình, tự nhiên anh bỏ đi tu. Thì mà tôi không tin là anh có cái tâm tu thiệt. Hay là tôi không tin là một người vậy mà đi tu. Cái tên đó nó không phải là cái khó tin gì hết, đó chỉ là một cái bất ngờ của mình thôi. Thành ra cái cảnh giới của Thanh Văn á, cái hiện tướng bên ngoài của một vị Thanh Văn á, thì mình thấy nó không có khó, có một cái gì có nghĩa khó tin. Mà phải nói mình là phải tin hết á. Chỉ có khi mình vào bên trong á, mình nghe cái pháp của Phật á, bắt đầu mà mình bảo cái người tu như vậy họ sẽ tới đâu, họ sẽ đi về đâu. Tức là bảo là nếu cái người tu như thế đời sau á, họ lên trên một cái cảnh giới thiên đường, thì lúc đó mình mới bảo có tin hay không. Mình bảo thiên đường có thật hay không, chẳng hạn vậy đó. Mình có tin hay không, lúc đó mới nói đến chuyện tin. Rồi bây giờ đó, khi học pháp Phật á, thì mình nghe nói thiên đường cõi trời cái gì cũng không phải là cái mục tiêu của người xuất gia trong đạo Phật. Ở đó là Niết Bàn. Nghe nói đến Niết Bàn, mà Niết Bàn là cái gì? Lúc đó mà mình thấy không có cái trả lời nào, mà mình cảm thấy như Đức Phật nói không có trả lời được, thì mình có dám tin hay không? Lúc đó mới nói đến chữ tin. Cái tin vào Niết Bàn như vậy nó khó hơn là tin vào một cõi trời. Thì mà ít ra thì mình chỉ có nghĩa, khi mình có cái nghi ngờ về một cái cõi trời thì có nghĩa là cõi trời đó nó có thật hay không có thật. Còn cái có của cõi trời thì nó vẫn được chấp nhận. Như là cái đời sống mình đang có đây, chỉ có mình không biết rằng là nó có thật hay không thật thôi. Nhưng nó vẫn có mang nghĩa là có. Nhưng là Niết Bàn nó là cái nghĩa là không có. Mình có dám tin không? Mình tin là mình làm mọi cái để đến cái chỗ không có. Thành ra con người mình không dám tin, mà do vì mình không dám tin đó, cho nên mình không nghe được chính pháp. Cho nên mình mới cứ nghe mấy vị thầy giảng, mà người ta sẽ giảng những cái pháp mà nó thực ra nó không đúng. Và mình lại cảm thấy như là nó thích hợp. Là bởi vì cả ông thầy với mình á, đều không dám tin vào cái không có, mà chỉ đều dám tin vào cái có thôi. Mà nhiều khi tin cõi trời mình còn chưa dám tin, đó là cõi trời nó thuộc về có. Thành ra đôi khi mình tin trước mắt, ngồi thiền hết bệnh, ngồi thiền thấy an lạc, ngồi thiền cái tâm mình điều hòa, sống lâu. Rồi thiền, rồi thấy nó khỏe khoắn, thấy nó không có phiền não, thương mến nhau. Mình chỉ tin được như vậy thôi. Mình chỉ tin được đến đó thôi. Thành ra thực sự Đức Phật nói pháp gì, Đức Phật đưa người ta đến đâu, khi mà mình nghe cho nó kỹ, mình không tin nổi nữa. Thành ra mình là đệ tử Phật, mình là Phật tử quy Phật Pháp Tăng, thực ra mình không có tin được. Thế cho nên khi mà đã bắt đầu xuất gia rồi, cái đời sống xuất gia đó, nó không có chuyện tin hay không tin, mà đôi khi đó mình nghe đấy, nó có thể hấp dẫn mình nữa. Nhưng mà vào xuất gia, có nhiều người tôi thích thiền, tôi thích tĩnh lặng, nhưng mà thực ra cái người nó rất sợ cái không có. Thành ra cái người nó mâu thuẫn. Cái đời sống xuất gia, cái tĩnh lặng, cái thiền đó là để nó đi dần đến chỗ niết bàn là không có, tịch diệt. Mà thực ra đó là mình lại nghĩ lầm. Nghĩ lầm là mình muốn được một sự yên tĩnh, mình muốn có một sự yên tĩnh, mình muốn có một người thụ hưởng cái sự yên tĩnh đó. Và bất cứ người nào làm động, bất cứ người nào xen vô là mình đều khó chịu, mình đều không ưa, mình đuổi người đó đi. Một anh hàng xóm đến hơi động một cái là mình đi thưa cảnh sát. Nhưng mà đó nó làm ồn tôi, nó làm đủ thứ hết. Vậy tôi thích cái gì? Hỏi ra tôi thích thiền trong đạo Phật lắm. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nó có nhiều cái lầm lẫn kia lắm. Thành ra mình không phải. Cái xa lánh của một vị tỳ khưu, của một người làm đúng pháp Phật đó, là cái xa lánh để vào chỗ tịch diệt. Cái xa lánh của mình là để thủ cái con người mình lại ở trong một cái cảm giác mà đừng có ai làm phiền đến mình. Mình bởi vì mình bị căng thẳng lên ở trong cái sự tiếp xúc, mình sợ hãi ở trong đó, mình khó chịu ở trong đó. Thế ra mình thủ lại. Cái xa lánh của mình nó giống như một con rùa, một cái con ốc sên, nó có một cái vỏ cứng bên ngoài vậy đó. Nó che, nó không cho ai xen vô, nó xa lánh với thế giới bên ngoài để nó thủ riêng một cái thế giới có của nó. Thành ra hai cái đó đừng có lầm với nhau. Nhiều người cứ nghĩ đâu là mình thích thiền, mà thực ra nó cái người đó không có đụng gì đến thiền hết á. Tại vì người đó không hiểu thiền của Đức Phật, mà lại hiểu nó thành ra một cái sự là xa lánh đi, lắng đi, thủ giữ một cái tôi của mình, đừng cho ai đụng đến hết. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta biết là mình không có tin được, không có tin được cái pháp của Phật. Thành ra cái phiền não nó khởi dậy chỉ ở cái chỗ mình sợ cái không có thôi. Thành ra cái tâm mình nó động và nó đụng chạm lẫn nhau. Thành ra dính vì vậy mà đừng có quá dễ dàng nghĩ rằng là cái pháp của Phật với pháp của thế gian nó là một với nhau. Cái tử tế của thế gian chính là cái tốt của đạo Phật. Cái thiện của thế gian là thiện căn của đạo Phật. Cái yên tĩnh của thế gian là yên tĩnh của đạo Phật. Cái mà đi qua đi lại mà gọi là ngồi một chỗ này nọ, rồi trầm tư mặc tưởng của thế gian này nọ, chính là thiền định của đạo Phật. Mình nghĩ như vậy là nó chật hết á. Mà trái lại, càng vào đạo Phật mình càng sợ hãi, khủng hoảng, mình không dám tin nữa. Tại mình thấy mất hết, mất cả con người của mình đi nữa. Ngã, mình cũng nói vô ngã, nó mất hết đi như vậy á. Thành ra lúc đó mình rất là sợ. Thành ra thực sự cứ đòi tu thiền là mình chưa có hiểu đạo Phật. Thành ra thực ra cái tâm của mình nó sai, cái chữ dùng của mình nó sai rồi. Chữ mà mình nói là tôi muốn tu thiền, cái thiền nó không phải là thiền của đạo Phật. Thành ra mình mới thấy là cảnh giới của thanh văn thôi, nó đã đòi hỏi một cái tin rất là mạnh. Và mình không tin đó, làm sao mình đi được. Mình tin rằng cái chỗ mà nó an lạc, cái chỗ mà nó cứu cánh viên mãn nhất là cái chỗ nó không có gì hết không. Mình sợ lắm. Mà một khi mình tin liều đó, lắm lúc nó thành ra là tà kiến nữa. Thành ra học Phật Pháp nó không có dễ. Phải nghe cho kỹ, phải tư duy chính cái năng lực của mình đó, tư duy suy xét cho nó chính xác, cho nó cẩn thận, cho đến khi mà mình không còn lầm lẫn nữa đó, rồi mình mới tu. Tức là đừng có nghĩ cái tịch diệt niết bàn đó là một cái không có gì hết, đó là một cái hư vô, một cái đoạn diệt tàn phá tất cả. Hiểu lầm như vậy là sai vô cùng. Mà cũng đừng có nghĩ là nghĩa là cứ khó tính lên, cứ bảo thủ, cứ chấp giữ mình trong tĩnh lặng đó, không muốn có một ai vi phạm vào trong cái cảm giác yên tĩnh của mình hết đó. Và vào cái là mình nổi sân, mà mình cho cái đó là thích tu thiền, nghĩa là tu thiền. Mình nhớ một điều ấy, một cái vị mà đệ tử của Phật thời xưa, Đức Phật nói, Đức Phật lấy ví dụ con nai. Khi con nai nó ở trong rừng mà nó nghe cái tiếng xào xạc, tiếng bước chân người từ xa là nó tránh đi chỗ khác liền. Cái vị tỳ khưu xuất gia cũng y như vậy. Thấy chỗ nào đông, chỗ nào hai ba người cái là nó né cái chỗ đó liền. Nhưng mà nếu mà những người đó đến bao vây cái vị tỳ khưu đó, làm rộn, làm phiền cái vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu đó không sân hận. Nó khác ở chỗ đó. Mình mà thích yên tĩnh, người nào phá cái yên tĩnh của mình nổi sân liền. Đúng là mình kiện, mình thưa. Đó, mình cứ thưa, mình kêu cảnh sát, mình thưa đủ thứ hết đó. Còn đây cái vị tỳ khưu đó, thành ra mình phải hiểu cái yên tĩnh, cái xa lánh nó như thế nào, không sân hận. Con nai nó cũng như vậy, mình có đến bao vây nó, mình bắt nó này nọ gì, con nai nó cũng hiền, nó không sân hận. Vậy vị tỳ khưu có giống con nai không? Vị tỳ khưu không giống như những cái con người mà ưa thích yên tĩnh mà đụng vào là nổi sân. Mà vị tỳ khưu rất từ tâm, mà vị tỳ khưu không có si mê như con nai. Cái thiền từ của vị tỳ khưu đó là nó từ chính kiến, nó từ chính trí huệ mà ra. Còn con nai á, nó là vô minh, nó hiền từ cái vô minh mà ra. Thành ra cái xa lánh của một vị tỳ khưu xuất gia đó, nó là xa lánh bằng từ tâm và trí huệ. Nó do trí huệ và nó do từ tâm mà nó thành cái xa lánh đó. Thành ra mình chưa có trí huệ, mình chưa có từ tâm, mình nghĩ là mình thích tu thiền, mình bảo mình thích hợp với thiền. Thì thực sự ra nếu mà mình không khéo, mình tu riết là mình gieo, một, nếu mình hiền thì mình gieo cái nhân thành con nai. Hai là mình sân thì mình gieo cái nhân thành con rùa với con ốc sên. Chứ không cách gì mà nó có niết bàn giải thoát trong đó hết. Thành ra phải học pháp, phải khai mở trí huệ. Chứ không phải là cái tính của mình thích yên tĩnh mà tôi ưa thiền, tôi hợp với thiền. Rồi cứ vậy mình nhắm mắt nhắm mũi thì tu thiền. Thành ra nó là trong, vào trong pháp Phật rồi đó, cái hình tướng bên ngoài khác, vào trong là phải học pháp. Mà học pháp rồi có dám tin hay không, lúc đó mới đến chỗ đó. Và lắm lúc nó lệch lạc, nó tà ở trong đó nữa, là bởi vì tin không nổi. Thành ra đó là cái mình biết là cái thậm thâm vi diệu Phật Pháp. Mà đó là mới Phật Pháp thanh văn thôi. Bây giờ đây mình học Kinh A-di-đà, học về tịnh độ, thuộc về Đại Thừa, thì chắc chắn là phải nói đến tin thôi. Bởi vì cái này nó vi diệu quá, bất khả tư nghị. Đó, như hôm trước mình nghe, Bồ Tát không phải là mặc áo phấn tảo y, ba y, ngồi dưới gốc cây, ăn đồ ăn dư thừa người ta bố thí. Mà Bồ Tát trang nghiêm, anh lạc, đầy thân thì hết đó. Cử động một cái là nó chấn động tam thiên, đại thiên, thế giới. Bồ Tát vậy đó, nơi Bồ Tát ngồi tất cả bằng thất bảo hết á, mình có dám tin không? Bây giờ vấn đề của Đại Thừa nó chỉ là tin thôi, mình không tin là không có cái gì nữa hết. Ngay từ cái hình tướng bên ngoài, ngay từ cái diễn tả bên ngoài á, là nó đã phải tin rồi. Còn trong khi bậc thanh văn đó, cái hình tướng bên ngoài, cái đời sống bên ngoài á, mình thấy không có cái gì mà phải đặt vấn đề tin ra hết, mà nhiều khi còn hấp dẫn mình nữa. Bồ Tát nói kinh điển của thanh văn vào đến nơi, hôm đó Đức Phật từ sáng dậy đi khất thực vào thành Xá Vệ, thấy giờ còn sớm bèn ghé qua bên ngoại đạo, bèn luận bàn thuyết pháp với nhau. Mình thấy không có cái gì mà mình không tin hết á. Không có vấn đề hỏi là có phải tin không. Bây giờ mở kinh Đại Thừa ra, mở vào một cái Đức Phật phóng hào quang chiếu tam thiên đại thiên thế giới qua vô lượng cõi Phật, hào quang truyền về tụ lại trên nó, cảnh giới Phật hiện ra, chư Bồ Tát mười phương tập hội lại, thì mình phải tin chứ. Mình có tin không? Ngay cái đó mình bảo cái chuyện này sao có. Thành ra vào Đại Thừa một cái là phải tin à? Không tin không vào được. Thành ra mà Bồ Tát mà hóa thân xuống làm Quan Âm Thị Kính, làm bà Mẹ Hiền, Mẹ Hiền Quan Thế Âm, làm con Thảo, mấy Bồ Tát đó là cái đó là hóa thân của Bồ Tát, mang cái thân của con người, có những cái đức tính, những cái gì nó khế hợp với lại từ bi. Đấy. Thì cái đó mình bảo à, mình chấp nhận, nhưng cái đó đâu phải là thân thật của Bồ Tát, đâu phải là cái hoạt động thật của Bồ Tát. Cái thân thật của Bồ Tát và cái hoạt động thật của Ngài Quan Âm ấy, mình có dám tin không? Bây giờ nếu mình chưa tin thì là mình không có vào được. Thấy ra tại sao ở trong kinh điển của Đại Thừa cái chữ tin này nó rất là mạnh. Và nó là căn bản để mà mình vào Pháp Đại Thừa, mình tu tập. Mở đầu kinh Đại Thừa là bắt buộc mình phải tin, nhưng mà người Phật tử mình cứ bỏ qua mấy cái đó, rồi cứ tìm những cái ý nghĩa. Ý nghĩa ở trong kinh nào mà mình suy luận theo cái lối thế gian được á, để mình học Đại Thừa. Thành ra cái học Đại Thừa đó của mình, học đó nó không phải. Học không phải. Bây giờ mình cứ lấy thí dụ đi. Như một mình là người ăn mày ăn xin, nghèo hèn, sinh ra trong một cái gia đình ăn mày ăn xin, ở trong một cái xóm ăn xin ăn mày. Đó. Chơi với bạn bè toàn là đi xin đi như vậy suốt ngày. Bây giờ có một ông vua. Ông vua đó, ông vào cái trong cái chỗ ăn mày đó, ông sống chung mình. Đó. Thì bây giờ ông nói ông là vua, mà ông nói cái cảnh giới của vua thì mình phải tin chứ. Bởi vì nó không thể tưởng tượng được đối với mình. Ông bảo chứ thực ra cái chỗ mà của tôi ngồi á, nó vàng không? Mình bảo vàng là gì? Vàng là có phải cái ở trong toilet không? Mình bao giờ mình thấy vàng gì đâu, mình thấy vàng là vậy thôi chứ. Mình có thấy vàng gì đâu. Ông vua bảo không phải, không hiểu gì hết trơn á. Bây giờ ông vua mới thấy là mình á, lượm được một cái ghế mà gãy chân của người ta vứt đi đó. Nhưng mà cái gỗ nó tương đối nó bằng ván ép giờ, nhưng mà coi như là nó tốt nhất trong nhà mình đó. Ông bảo đó, đại khái vàng là như vậy á. Thế mình bảo à vậy đó hả, sang vậy đó hả. À, rồi mình nghĩ rằng là cái cảnh giới của ông vua đó là cái ghế gãy chân đó. Rồi mình bảo đó là ngai vàng của vua. Cái đó nó chỉ là phương tiện nói để cho mình hiểu. Bồ Tát hóa thân ra đời, nghĩa là nhiếp chúng sinh bằng cái từ tâm cái này nọ, sống cuộc sống của một cái thân con người, nói lên cái ý nghĩa từ này nọ để cho tạm thời mình có một cái khái niệm về Bồ Tát. Còn cái Bồ Tát thật, cái cảnh giới thật, cái chỗ sống thật đó, mình không bao giờ dám nghĩ tới hết. Mình cứ đọc đến đó, mình lật qua, mình lại tìm cái chỗ mà nó giống như là cái tâm tưởng thấp hèn con người mình đó, để mình hiểu Bồ Tát Đạo. Đó là chán chết thì được. Thành ra nó chính vì vậy cho nên vào Đại Thừa phải tin. Mình thấy là rõ ràng mình có tin, mình bỏ qua rất nhiều. Những cái gì nói đến cảnh giới thực của Bồ Tát, cái đời sống thực của Bồ Tát là mình bỏ qua hết á. Mình lướt qua một cách ấy là không tiếc thương. Mình bảo là tách rời những cái đoạn nó đi hết, có lẽ kinh nó dễ hiểu hơn. Nói đó. Cũng như ông vua cũng càng nói về cảnh giới thật của ông trong cung, mình còn bảo dẹp hết ấy, thì nó càng dễ hiểu. Ông càng nói nhiều, tôi càng nghĩ ông xạo à. Thế ra mình nghe càng nhiều, mình không dám nói kinh Phật là xạo, nhưng mà mình không dám tin nữa. Mình lướt qua, mình bỏ đi. Thành ra chính đó mình biết rằng là thực sự ra là cái tin là cái điều đương nhiên phải kêu gọi. không phải trong kinh A-di-đà này không, trong tất cả mọi kinh điển của Đại Thừa đều kêu gọi mình phải có lòng tin hết. Kết luận ở trong kinh là tất cả chư thiên long này nọ, bát bộ quỷ thần dạ xoa, chư thanh văn A-la-hán người trời này nọ đều hoan hỷ tín thọ phục hành. Tín thọ. Kinh kết luận là vậy. Mình thử lật một cái kinh ở bên thanh văn ra, nó không có kết thúc như vậy. Không có kết thúc một cái là mình phải tin. Bởi vì cái cảnh giới này nó luôn luôn nó quá vượt, nó siêu quá cái thế giới loài người của mình, cho nên mình phải tin. Đó là điều thấy. Thế cho nên chắc chắn rồi, bây giờ kinh A-di-đà là cái kinh nói thẳng vào cảnh giới đó, mà không cần phải suy luận ý nghĩa gì theo cái lối thế gian nữa. Tức là khi ông vua ông nói triều đình là như vậy, hoàng cung là như thế, vườn ngự uyển nó như vậy, ngai vàng nó như thế, quần thần vua nó là như thế, chứ không có nói theo cái lối mà cái ghế này cái kia gì để mà cho mình dễ hiểu nữa, thì mình phải tin 100%. Và lúc đó nghe, lúc đó là phải chỉ nghe bằng lòng tin thôi. Mà ông vua ông bảo là nếu mà tin ta một cái, ta dẫn về cung điện, ta phong chức lớn liền, phong làm tể tướng ngay. Nó vậy á, là đó, mình lấy thí dụ đó, mình hiểu cái tinh thần của kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà giờ nói thẳng vào cảnh giới đó, không có như pháp hoa hay là niết bàn gì, dùng tất cả những ý nghĩa của thế gian này nó để nói lên cái ý nghĩa siêu việt đó, mà giờ nói thẳng về cái cảnh nó luôn. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật đã nói xong, Đức Phật mới phải lấy đến 10 phương Phật, vô số hằng hà sa số chư Phật, ở mỗi một phương đều hằng hà sa số chư Phật như vậy, khắp 10 phương như vậy, Đức Phật nói là các Phật đó đều lên tiếng nhắc mình phải tin kinh này. Cho nên mình phải tin, phải nên tin lời của Phật Thích Ca và lời của chư Phật, phải tin. Mình đã biết rằng là Phật đó, nghĩa là cái kinh này á, là cái kinh mà mình nghe cái kinh này mà mình thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật thôi, mình đã bất thối chuyển khỏi An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đó. Thành ra mình cần phải tin. Cái công năng của Phật, cái công năng của kinh nó mạnh như vậy á, cho nên nó lợi ích như vậy á, cho nên mình phải tin. Mình không tin mình mất cái lợi ích đó. Mà khi đã tin rồi á, thì phải phát nguyện vãng sinh. Cho nên đây Đức Phật mới khuyến tín như vậy, và rồi phát nguyện, nói mình phải phát nguyện. Thành ra nó, cái đoạn kết thúc đó là phối hợp giữa tín với nguyện. Nhắc lại một lần nữa là cảnh giới cực lạc này, tại sao mà Đức Phật cứ nói mình phát nguyện? Đó là Đức Phật muốn cứu độ mình, muốn một cái lợi ích không cùng cho mình. Và rồi Đức Phật phải nhắc đến cái lòng tin này với sự nhắc nhở của cả 10 phương Phật. Bởi vì thực sự nó rất khó tin. Thành ra khi mình tụng kinh này ấy, mình cứ biết, mình cứ nói với mình một câu thì mình chưa tin. Mình chưa tin. Mình chưa có tin kinh, mình chưa có tin Phật, mình chưa có tin tịnh độ, mình chưa có tin gì hết. Rồi mình mới tập luyện cái lòng tin đó. Tại vì đòi hỏi mình ấy, được đến đó, được sinh vào đó để rồi mới tin á, thì không bao giờ có chuyện đó hết á. Bởi vì mình không đủ sức sinh vào đó, và mình chỉ sinh vào đó được dù không đủ sức, với điều kiện phải tin và phải phát nguyện. Tin phát nguyện đi, không có mất mát gì, chẳng lỗ lã gì hết. Tin với phát nguyện đi, mà tin phải tin cho nó đúng, phát nguyện cho nó mạnh, thì dần dà mới mới thấy là nghe thì đơn giản nó, mà khó trao ơi là khó. Thành ra rốt cuộc á, tóm lại, nếu đủ năng lực của tín á, là vãng sinh. Đủ năng lực của tín mà có phát nguyện á, thì nghĩa là không thể nào mà tránh khỏi sự vãng sinh được. Cách nào đi trốn tránh cũng được nữa. Trốn đâu tránh cũng khỏi hết. Còn không đủ tín với nguyện á, thì tha hồ mà nghi ngờ. Tu đến mấy nữa cũng muốn vẫn nghi như thường. Cái điều đó là nơi mình, không có hỏi có cách nào hay là làm sao để hết. Không có đi hỏi bất cứ thầy nào, con tu như vậy không biết con có được vãng sinh hay không. Đấy. Không có hỏi như vậy, mà chỉ hỏi tín, tu tín đi, tu nguyện đi, tín nguyện đầy đủ rồi đó. Đến một mức nào đó, tự mình thấy, tự mình biết. Chẳng cần phải hỏi ai nữa. Thành ra đó là cái trong kết luận là cái ý hướng, ý nghĩa chính là tông, tông chỉ, ý chỉ của kinh, ý nghĩa chính của kinh, để mình dựa trên đó mà thực hành tu tập, đó là tín và nguyện. Và cái nguyện đó là mình đã nghe trước rồi, đó là một cái nghĩa mà có thể nói là tín là nền tảng, nhưng mà cái nguyện là cái chính của kinh này. Bây giờ đến đoạn kết thúc, Đức Phật nói là, Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất và nói: như ta giờ đây xưng tán tất cả những cái công đức bất khả tư nghì của chư Phật. Đức Phật nói thuyết về chư Phật, nói về Phật A-di-đà, nói về Phật Dược Sư, nói về A-xúc Bệ Phật, Đức Phật nói về vô lượng chư Phật, những cái công đức của các vị Phật đó. Khi nói về Đại Thừa thì tịnh độ đó là nơi ở của các Bồ Tát, các cõi Phật là những cái nơi qua lại của các Bồ Tát. Thì biết đó, thành ra đó, khi nói về Đại Thừa trước sau gì không thể nào cũng phải nói đến tịnh độ và nói cảnh giới chư Phật. Nói đến những cảnh giới đó là phải ca ngợi và tán thán thôi. Thành ra đó, ta đã xưng tán, ca ngợi tán thán công đức bất khả tư nghị của chư Phật. Và không phải chỉ có một chiều, mà các vị Phật đó đó cũng ca ngợi và xưng tán cái công đức bất khả tư nghị của ta. Thì hai cái ngược nhau. Khi mà Đức Phật nói về các vị Phật khác thì luôn luôn ca ngợi cái công đức không thể nào nghĩ bàn. Nó công đức đó là công đức của cảnh giới y báo, chính báo, nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, mà nó trợ giúp, nó trợ duyên cho con người ta thành đạo, chứng đạo, và con người ta được hưởng tất cả những cái sung sướng, tránh hết tất cả cái khổ. Trong khi các vị Phật khác ca ngợi Phật Thích Ca, ca ngợi như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm một, được một cái sự việc hy hữu là hiếm có, thập nan là khó vô cùng. Cái công đức bất khả tư nghì của Phật Thích Ca là cái công đức làm được một việc, chuyện khó làm vô cùng. Chuyện đó là như thế nào? Ở Ta Bà quốc độ ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược chung. Trong một cái đời ác, đời mà nó ô trược, tức là nó đục, nó không có trong, nó không có sạch. Nó gồm có năm phương diện: là kiếp, kiến, phiền não, chúng sinh và mạng. Ở trong một cái thế giới như vậy, tức là nói một cách tóm lại, ở trong uế độ, không phải tịnh độ, mà có thể đắc được vô thượng chính đẳng chính giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là cái công đức bất khả tư nghì thứ nhất, ở trong thế giới mà đắc được như vậy. Còn cái thứ hai là đắc được rồi ấy, mới vì các chúng sinh mà nói lên, nói pháp. Nhưng không phải chỉ đơn giản là nói pháp, mà pháp nào mới có thể nói là bất khả tư nghì công đức. Nói lên cái pháp mà tất cả thế gian đều khó tin. Nhưng trước mình đã nghe giải thích cái tất cả thế gian khó tin. Đó. Tức là nó có những cái mà khó tin nhưng người ta có thể tin được. Đó. Thì như là nếu một cái người mà người ta ham nhiều, người ta không tin được chuyện bố thí có quả tốt, người ta bảo chứ mình cho là nó phải mất, tôi không tin rằng cho rồi nó lại có nhiều hơn. Đó. Nhưng một cái người ta tin được cái đó thì người ta sẽ lên cao hơn. người ta bố thí, người ta được cái phước đức, người ta sẽ lên cao hơn. Nhưng mà cái người mà bố thí như vậy, người ta không dám tin rằng là cho hết gia sản đó, thì công đức càng lớn. Người ta bảo chứ cho hết gia sản nó nghèo cùng, mình cho vừa phải mình còn sống được. Thế ai mà tin mạnh hơn, tin cho hết gia sản, người đó sẽ được kết quả cao hơn nữa. Nhưng mà người đó chưa dám tin là cho cả thân mạng mình, người đó bảo chứ cho hết gia sản, mình còn thân mạng thì mình mới được hưởng quả báo chứ, cho luôn thân mạng lấy gì hưởng, không dám tin nữa. Thành ra mỗi một cái pháp nó cao lên, công đức nó mạnh hơn, nó càng khó tin. Nhưng vẫn có người tin được. Thành ra cái thế gian pháp nó vẫn có cái bậc mức độ cao hơn. Từ cõi người, người giàu có hơn nữa, lên cõi trời. Lên cõi trời này cao hơn cõi trời kia nữa. Đó. Là nó đều ở nơi cái chỗ là người ta tin những cái pháp mà nó khó làm hơn. Nhân quả, những cái nhân quả nó khó khăn hơn. Và tất cả cái đó nó tin lên cho đến khi mà người ta nhập vào sơ thiền. Nhập vào sơ thiền nó không có phải là có lâu đài, có này nó, có gì để cho mình hưởng. Nhưng mà người ta tin rằng là ở trong cái trạng thái an lạc của tâm, xả bỏ tất cả những cái hưởng thụ á, người ta sẽ có một kết quả rộng lớn hơn nhiều. Cho nên người ta vẫn đạt được cái đó. À, người ta vẫn tiếp tục tin như vậy cho đến khi người ta bảo xả luôn cõi sắc vào cõi vô sắc. Người ta cũng có người tin. Người ta tin cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Người ta vẫn tin và người ta tu chứng đắc được. Nhưng mà thế gian chỉ tin đến đó là chấm dứt. Bây giờ mà nói đến đại thừa, cái thế gian tin không nổi nữa. Hôm trước mình mới nghe. Mà đến cái thế gian như vậy rồi đó, bây giờ nó chỉ còn lại cái tin của xuất thế gian thôi. Tin xuất thế gian là khi nãy mình vừa vào mình nghe đó, về Niết Bàn đó. Nhưng giờ có những vị họ tin nổi các pháp đó với cái trí huệ ở cái công đức thanh tịnh của họ, cái tâm chân thành thuần thiện của họ, họ tin và họ chứng được Niết Bàn. Nhưng mà đó là xuất thế gian pháp. Thì bây giờ đó, nếu những vị thanh văn nào mà không có căn tính đại thừa đó, dù có chứng được xuất thế gian pháp cũng không tin nổi cảnh giới tịnh độ. Những vị nào mà chứng được những có căn tính đại thừa đó thì đôi khi phải có Đức Phật nói mới dám tin. Thành ra cái pháp này là cái pháp là thập nan hy hữu, mà ở đây nói là nan tín, nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Nhất thiết thế gian là từ con người lên cho đến cõi phi phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Trong đó nó, những cái mức độ mà ở trên cao á, nó cần có lòng tin để đạt đến. Người ta có thể tin được để tu đạt đến. Nhưng mà giờ á, thế gian đến đó tin không nổi nữa. Mà nếu mình nói cho sâu á, thì xuất thế gian á, thanh văn nhị thừa này nó cũng chưa tin nổi nữa. Thành ra cái mà công đức bất khả tư nghì của Đức Phật á, là mình ở một cái chỗ mà con người nó rất là ô trược mà mình thanh tịnh chứng được vô thượng bồ đề. Cái điều thứ hai, con người nó bất tín vô cùng mà mình nói ra được cái pháp mà nó khó tin nhất. Đó là cái năng lực đó bất khả tư nghị. Và cái công đức nó bất khả tư nghị là mình có thể đem đến một cái mà tối thượng cho những cái con người mà coi như là không thể nào đạt được. Thì ra đó là mình thấy hai cái công đức. Chư Phật tịnh ở khắp các nơi tịnh độ mười phương ca ngợi Phật Thích Ca ở chỗ đó. Phật Thích Ca bất khả tư nghỉ vào một cái nơi đó mà có thể làm được hai cái chuyện như vậy. Chứ còn mà vào đến thế gian này mà nói chuyện tham sân si làm vua chúa nữa thì dễ ợt rồi. Ai nó cũng sẵn sàng nghe, sẵn sàng phục mình à. Mà nói được cái pháp mà xuất thế gian của thanh văn nhị thừa là đã khó rồi đó. Nhưng mà vẫn có nhiều người nghe. Lúc đầu Đức Phật đã nói là không thuyết pháp bởi vì đâu ai nghe được. Phạm Thiên nói là có nhiều người có thể nghe được. Đức Phật quan sát công nhận. Tức là trong thế gian này vẫn có nhiều người nghe và tin được cái pháp của Thanh Văn, Niết Bàn đó. Nhưng mà đến pháp này thì nó khó vô cùng, và nó lại mang lại một cái lợi ích vô cùng. Cho nên đây là phải là một cái năng lực phi thường. Đức Phật kết luận, Sa Lợi Phất, nên mới biết rằng ta ở nơi ngũ trược ác thế mà thực hành cái chuyện khó làm này là đắc được vô thượng bồ đề. Và vì tất cả thế gian mà nói lên cái pháp khó tin này, đó mới là những gì thập nan, tức là khó nhất, khó làm nhất. Thì mình cũng biết là giữa Phật với lại Phật Thích Ca đó, giữa Phật Thích Ca với Phật Di Lặc á, Phật Thích Ca phát nguyện thành Phật ở trong cái đời ác. Đối với những con người, khi con người ta nó ác độc, Phật Di Lặc phát nguyện thành Phật vào những lúc con người ta thuần thiện. Thành ra người ta thuần thiện á, thì dễ độ, dễ thành đạo. Cho nên Phật Di Lặc á, xuất ra ngay trong đêm đó thành đạo. Mà không phải một mình ngài thành đạo, mà bằng đó cái vị theo ngài đó cũng đều đắc đạo. Dĩ nhiên là ngài thì đắc vô thượng chính đẳng chính giác, mấy vị kia thì đắc đạo quả giải thoát. Thì mình biết là trong khi đó Ma Vương nghe tin Phật Di Lặc đắc đạo, Ma Vương vui mừng đến 7 ngày không ăn uống, rồi khuyến khích chúng ma phải đi nghe pháp. Ma Vương mà còn thiện như vậy nữa, trong khi cái lúc mà Phật Thích Ca đắc đạo thì ma đến quấy phá cho đến cùng. Nghĩa là cho đến mà khi mà thua hoàn toàn, không làm gì được nó mới chịu ngưng. Mà đắc đạo xong rồi đó là độ sinh khó vô cùng. Độ sinh khó, nói ngay độ ngài Ca Diếp, ba anh em ngài Ca Diếp là cũng mình cũng thấy khó khăn biết bao nhiêu rồi. Rồi độ đệ tử, trong đệ tử Đề Bà Đạt Đa thì phá pháp, quấy nhiễu. Có nhiều đệ tử thì lên nói thẳng với Phật Thích Ca là không theo nữa, không có đáp ứng được cái câu hỏi, cái đòi hỏi của mình, không có theo nữa. Có nhiều đệ tử thì nói ngang, Phật không dạy như vậy mà nói Phật dạy như vậy. Thế là nó đủ thứ trong đó, làm bao nhiêu mình có thể nói bao nhiêu trò thối, Phật phải chế giới ra ngăn ngừa. Phật Thích Ca còn nói là ta đi khất thực thì đem bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn rồi cúng cho ta để hại, rồi họp bè họp đảng lại để phá, để tuyên bố phá rối tất cả cái chính pháp của ta. Đức Phật sống trong một cái thời như thế. Phật Thích Ca đó, toàn là những cái chuyện mà đụng đâu là oan gia, nó đụng đâu oan gia đó. Cha mẹ thương, trong khi Phật Di Lặc xuất gia là rồi bố mẹ cũng đi theo một cái cách rất là tùy thuận. Đây cha mẹ thương, mà mẹ thì mất sau 7 ngày, khiến cho ngoại đạo nói là Phật Thích Ca vô phước. Ông bố vua Tịnh Phạn đó, thì mỗi lần gặp Phật là khóc, thương, sầu thảm, kể lể. Đưa ngài La Hầu La đi xuất gia, vua Tịnh Phạn cũng đến cũng nói là hồi xưa mà Thế Tôn đi xuất gia là tôi đã khổ đau bao nhiêu rồi, bây giờ tôi còn lại cháu Đích Tôn nó giờ kéo đi xuất gia luôn. Có biết cái người cha, cái người ông ngoại, ông nội người ta khổ sở như thế nào không? Đấy. Thấy là sầu than khổ sở. Ông chúa Gia Du Đà La cũng trách. Đấy. Ai cũng trách, mà đó là thành Phật rồi, về thuyết pháp thì cung kính, mà lâu lâu mà hở lời tâm sự ra là trách. Bỏ đi đau khổ, tôi đau khổ như thế rồi, bây giờ bắt luôn con tôi. Người thì trách bắt luôn cháu tôi. Thôi thì giờ Thế Tôn thì không dám cãi lời, toàn là vậy không à. Nhưng mà xin với Thế Tôn điều sau này ấy, mà cái người đi xuất gia thì nó phải có được cái phép của từ cha mẹ ông bà. Kiểu vậy. Nghĩa là gọi là Đức Phật độ sinh, mình nói là nó không có gọi là suôn sẻ, nó không có gì hết. Phật Thích Ca mà có một cái năng lực nhiếp chúng sinh qua ba a tăng kỳ kiếp đó, mà bằng cái năng lực mà gọi là vì đạo của Ngài, một cái cách xả thân luôn, không nuối tiếc cái nó, từ tâm nó bao la rộng lớn, chúng không có chịu. Và Thích Ca mà thiếu công đức cái là suốt ngày nghe người khác trách mình không à? À, ngũ trược ác thế là như vậy á. Bởi vì họ, tâm của họ nó đầy phiền não, tâm nó đục bởi phiền não, nó đục bởi cái kiến, thành ra kêu kiến trược, chấp ta, chấp của ta, chấp này nọ đó. Chấp có ta, ta còn mãi, tại sao bỏ đi vậy, tại sao nói vô ngã vậy, nó từ những cái đục của kiến, rồi phiền não tham sân si, cái đục của sở hữu đó. Mấy cái đục đó nó kêu kiến kiến trược, phiền não trược, cho nên cái kiếp đó nó trở thành kiếp trược, tức là cái khoảng thời gian đó ở trong đó mà thành Phật đó. Rồi chúng sinh như vậy, từ từ kiến, từ phiền não đó mà chúng sinh nó sinh ra, hiện thân ra, lấy thân ra như vậy đó. Cho nên chúng sinh nó trược, nó mang cái thân đó của nó, ở trong tâm nó là phiền não, là kiến, tình cảm là phiền não, lý trí nó là kiến, cái gì cũng đục 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 hết đó. Rồi sống tranh chấp tranh giành với nhau đó, thù ghét nhau, oan gia nhau, vua tỳ lưu ly giết dòng họ Thích, mà thực ra là cũng từ đó ra, rồi chém giết lẫn nhau, vua A Xà Thế, vua vua Bình Sa, vua ở nước của Mạt Lợi, của Vi Đề Hy đó, à bà Mạt Lợi phu nhân đó, Trần Bà Sa La, là đều đệ tử Phật hết, oánh nhau tưng bừng hết á, chiến tranh loạn là ngầu hết, thành ra sống một cái cách ô trục, nghĩa là nó đục ngầu ấy đó, thành ra kêu là mạng trược. Thành ra trong một cái lúc mà thời ác nó có năm cái trược như vậy á mà thành Phật được, đụng đâu phiền não đó, đụng đâu là bồ đề gai đó. Mà giờ bồ đề của Ngài ấy là không không còn một chút gai gì nữa hết đó. Mà xung quanh nó là gai đủ thứ hết đó. Mà thành Phật hỏi khó biết chừng nào đó. Mà thành rồi á mà nói được pháp như vậy, là chế ngự chúng sinh trong ngũ trược ác thế là kinh khủng, mà chế ngự đến cái mức độ mà có thể nói được cái pháp mà khó khó tin vô cùng này. Mà nghĩa là chúng phải chịu tín thọ thì phải biết là Ngài là điều phục chúng sinh đến mức độ nào. Thành ra nó chư Phật khắp mười phương này nó phải ca ngợi, phải tán thán công đức đúng bất khả tư nghị, hy hữu thập nan. Phật nói kinh này rồi, Xá Lợi Phất cùng với các tỳ kheo nhất tất cả thế gian thiên nhân Atula vân vân nghe những điều Phật nói hoan hỷ tín thọ làm lễ rồi lui. Thì đó là biết là cuối cùng á, Đức Phật cho thấy rằng là ta khổ sở lắm á, mới đắc được, ta khó khăn ghê lắm á, mới thuyết được cái pháp này, cho nên hãy tín thọ phụng hành chân quý. Kết luận á, pháp này không phải dễ đâu. Ở cái cõi ngũ trược ác thế này mà được nghe pháp này, là nếu không có Phật Thích Ca xuất hiện á, thì coi như là không thể, bất khả. Thành ra chính vì vậy á, kinh điển đại thừa đó là thậm nan hy hữu, thành ra mình đã được nghe được gì đó mà lại nghi ngờ thì đúng là vậy á. Đúng là nghèo gần chết, nghèo mà kiểu là liếm lá liếm đất mà ăn á, mà lượm được một cục vàng mà nghi ngờ nó là cục đất, không dám tin. Thành ra đó, nếu mà mình muốn thâm nhập vào Đại Thừa Kinh Điển, vào Bồ Tát Đạo, vào Phật Pháp của Đại Thừa ấy, thì mình phải nhớ vậy. Không có lòng tin ấy, đừng có mong. Mà tin ấy, thì được một cái gọi là hy hữu bất khả tư nghị. Mình là cái người mà tận cùng tận cùng ở dưới đáy sâu đó mà lại được một cái lên cao nhất, không thể nào mà nghĩ mà tin tưởng nổi hết đó. Mà với điều kiện duy nhất mình phải tin. Tin rồi mà có nguyện nữa thì cái chuyện đó là một cái chuyện rồi. Tin mà có nguyện như là tự nhiên là mình trúng số độc đắc, lại còn được gặp lại ông bố thật của mình là tỷ phú nữa, thì đúng là cứ nằm đó mà ăn thôi, lo nữa. Thành ra tín nguyện rồi á, là suốt ngày mình đi chơi thôi à, học gì nữa, tu gì nữa. Ngày mình đi ca hát nghêu ngao, hết tân nhạc đến cải lương, hết cải lương đến hát hồ quảng, hết hồ quảng đến hò Huế, hết hò Huế đến hát chèo. Lúc đó mình như một thiền sư vô sự nhân, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Lúc đó mình hiểu, nó mình bảo ô tịnh độ, thiền nằm trong tịnh độ, nằm trong cái lòng tin, cái nguyện của tịnh độ. Thành ra chính vậy mình thấy là nếu mà mình đạt được đúng cái mức độ trong kinh A Di Đà này nói thì đúng là giải thoát hiện tiền. Mà giải thoát hiện tiền mà mình cũng chẳng thấy cái gì là phải đi khoe hết, chẳng thấy gì phải nói hết, mà mình vẫn nói rằng là cái chỗ tôi đến nó vẫn là cực lạc, là tịnh độ. Như vậy đó là cái kinh mà mình nghe qua. Mình còn buổi chiều nay hả không? Thì chiều nay mình sẽ nhắc lại một cách đại lược và cái ý chính của sự học hỏi tu tập đây. Sau cùng trong kinh này còn chưa hết nữa, tắc lễ di khứ còn chưa hết nữa, còn có thêm bài vãng sinh tịnh độ thần chú Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Dạ. Bài thần chú A Di Đà Bà Già, tiếng Phạn nó là Amitabhaya. A Di Đà Bà Già, A Di Đà là A Di Đà, là vô lượng. Bà Già nó theo văn phạm, nó là A Di Đà Bà. A Di Đà Bà là Amitabha, Amitabha là vô lượng quang, Abha là quang, Amitabha vô lượng quang. Bà Già, Bà Già là theo văn phạm đi với chữ Nam Mô mà nó thành Bà Già. Nam Mô A Di Đà Bà Già tức là Nam Mô Phật vô lượng quang. Đúng ra là khi mình nói chữ Nam Mô thì theo văn phạm là nó phải có. Thí dụ mình bảo Nam Mô Phật là nói theo lối Việt Nam, nói theo lối văn phạm của tiếng Phạn là nó phải là Nam Mô Phật Đà Gia. Nam Mô Pháp là không phải Nam Mô Đạt Ma nữa, Nam Mô Đạt Ma Gia. Nam Mô Tăng tức là Nam Mô Tăng Già mà nó cũng chưa có trúng, Nam Mô Tăng Già Gia. Đó là cái văn phạm nó thêm cái chữ ấy thôi. Nam Mô A Di Đà Bà Già, đó là mình Nam Mô Phật vô lượng quang. Đa Tha Già Đa Dạ, đó là Như Lai. Đa Địa Dạ Tha là nói lên lời chú như vậy. Thành ra bắt đầu nói chú mình Nam Mô Phật vô lượng quang Như Lai, lời nói chú như vậy. A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ, đó mới là câu chú. Cho đến câu Xòa Ha Sa Bà Ha. Rồi. Chấm dứt. Rồi mình ngưng đây, chiều nghe tổng kết rồi làm lễ, cũng làm lễ bế giảng. Thỉnh Đại Đức Thích Viên Đại làm MC.
Nguyện đem công đức này về khắp đa ca ca đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.